Tọa đàm 47. Nam mô A Di Đà Phật. Trong việc làm tệ thì tệ nhất là làm ác. Trong các tính tình tệ thì tệ nhất là cống cao ngã mạn, không chịu chí thành chí kính. Trong các thứ mê tệ thì tệ nhất là không chịu tin vào kinh Phật. Phương pháp hộ niệm rất cần ở lòng tin, rất cần ở lòng chí thành, rất cần ở tâm thiện lành. Thiện lành để giải nghiệp, không tạo nghiệp ác. Tâm chí thành để điều giải được với oan gia trái chủ, điều giải những mối oán thù với chư vị trong pháp giới chúng sanh. Niềm tin sắc son để ứng hiện trong tâm câu A-di-đà-phật, được cảm ứng với A-di-đà-phật. Thành Phật không phải ở những đạo lý cao siêu huyền diệu, mà ở những điều hết sức căn bản. Trong Phật giáo, chúng ta có câu nói: chư ác mạt tác, tức là không nên làm việc ác. Chúng thiện phụng hành, làm các việc lành, chí thành chí kính và giữ cái tâm mình thanh tịnh. Tất cả những đạo lý này gói ghém trong những điểm niềm tin, phát nguyện giảng sanh, niệm Phật. Nhiều người có suy nghĩ rằng một người kia tu hành rất lâu, công phu rất nhiều, mà sau cùng chưa chắc gì được giảng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc, thì làm gì một người hồi giờ ít tu mà tới hộ niệm cho họ lại có khả năng giảng sanh được. Chính vì thế mà họ không coi trọng pháp hộ niệm. Thật đáng tiếc, có một đạo lý mà nhiều người không hiểu tới, đó là bất cứ một chúng sanh nào cũng có Phật tánh cả. Hễ ngộ ra lúc nào họ thành Phật lúc đó. Một người tu mà không tin vào lời Phật dạy thì tu có tu đó, mà ngộ thì không có ngộ đâu. Lời Phật dạy 10 niệm A-di-đà Phật cầu giảng sanh thì được giảng sanh. Người tu nhiều mà quên mất niềm tin vào lời dạy này của Phật, nên đường tu chưa ngộ. Nếu một ngày nào đó người ta ngộ ra con đường niệm Phật giảng sanh, thì lúc đó người ta mới ngỡ ngàng, mới tỉnh ngộ. À, thành Phật không phải là ở những triết lý cao siêu. Thành Phật không phải là ở điều học hỏi kiến thức cho nhiều, không phải là lập ra hạnh này hạnh nọ, mà thành Phật chính là làm sao cho cái chân tâm tự tánh của mình hiển lộ ra. Tại xứ Ta Bà này, nhất là trong thời mạt pháp, muốn lộ chân tâm tự tánh, lộ không được. Mình biết mình có chân tâm tự tánh, nhưng muốn cho nó lộ ra, lộ không được. Điều hay nhất chính là đi về Tây Phương Cực Lạc, nhờ A-di-đà Phật gia trì, nhất định chân tâm tự tánh sẽ hiển lộ. Trong những lá thư khuyên người niệm Phật cách đây khoảng hơn 10 năm rồi, Diệu Âm có nói với ông già rằng: cha có biết rằng trên vũ trụ pháp giới này có những vị Phật đã thành Phật, có những vị Phật đang đi về với Phật, có những vị Phật sẽ thành Phật, cũng có những vị Phật không bao giờ thành Phật được. Những người đã thành Phật, ví dụ như Đức A-di-đà Phật, Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Phật, vân vân. Trong 10 phương chư Phật thế giới, Phật đã thành Phật vô lượng vô biên rồi. Những người sẽ thành Phật chính là các vị Bồ Tát, các đại thánh chúng ở trên cõi Tây Phương. Những người đang đi về với Phật chính là những người niệm Phật để giảng sanh về Tây Phương. Còn những người không tin vào con đường đi về Tây Phương là những người dù chân tâm tự tánh của họ vẫn là Phật, nhưng đời đời kiếp kiếp họ mãi mãi phải chịu cảnh sanh tử luân hồi, tam đồ lục đạo. Khác nhau chỉ vì ngộ và mê. Ngộ lúc nào thành đạo lúc đó. Chính vì vậy, chúng ta ngồi với nhau trong cõi Ta Bà này, trong thời mạt pháp của Đức Thế Tôn, mà chúng ta gặp được pháp môn niệm Phật, chúng ta trì giữ với lòng tin sắc son. Xin thưa thật với chư vị, không dễ gì tìm đâu. Nhất định không dễ gì tìm đâu ạ. Chẳng tin đi ra ngoài đường, tới những chỗ người ta ca hát đông lắm. Tới rạp cine đông lắm. Tới một nơi đang làm lễ hội gì đó vui vui một chút thì đông lắm. Tới chỗ cầu xin phước lộc đông lắm. Nhưng mà tìm đến chỗ niệm Phật để về Tây Phương nhất định không đông đâu à. Vì vậy đừng bao giờ khinh thường cơ duyên này. Tại sao vậy? Tại vì chỉ có những người thật sự đã ngộ ra đường giải thoát mới tới được những đạo tràng này để niệm Phật. Tại sao vậy? Tại vì chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói rằng thời mạt pháp này ức triệu người tu hành, khó tìm ra, rất khó tìm ra một người ngộ đạo, đắc đạo. Nhưng người nào nương theo pháp niệm Phật là những người thoát sanh tử luân hồi. Tại sao như vậy? Tại vì trí huệ của người ta không tỏ ngộ, nhưng thiện căn phước đức và nhân duyên người ta đã đủ. Tâm chí thành chí kính người ta đã có. Người ta đã có đủ điều kiện căn bản để đi về Tây Phương rồi. Cho nên khi mình biết niệm Phật rồi mà một lần ngồi niệm Phật bị đau cái lưng. Chị Tư, cái lưng có đau không? Em thì cái đầu bị đau. Ông cậu này thì cái tay đau. Mỗi người có một cái đau. Đây là một bài pháp thật là hay cho mình. Chứng tỏ rằng mình là phàm phu nghe chưa? Không phải là thánh nhân nghe chưa? Nghiệp chướng vẫn ở sát bên mình nghe chưa? Nếu mình sơ ý để một đời này không đi về được tới Tây Phương được, thì nhất định cái nghiệp này cộng thêm với nghiệp mới trong tương lai. Nghiệp cũ nghiệp mới chồng nhau, không cách nào có thể hy vọng giải thoát được đâu. Có người nói rằng, một người nghiệp chướng sâu nặng, trí óc mê mờ, làm sao giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc được? Nói như vậy là họ dựa theo luận lý của thế gian, chứ không phải là Phật Pháp. Chứ nếu nói theo Phật Pháp thì, cái nghiệp chướng đó là vọng tâm, cái vọng nghiệp do cái cục thịt này nó làm, chứ cái chân tâm tự tánh của mình trước sau vẫn không làm vậy. Nhất định nó vẫn là một hạt kim cương, là một viên ngọc như ý, luôn luôn chuẩn bị phát quang, khơi lên lúc nào nó phát quang lúc đó. Tại vì ta đang ở trong đời ngũ trược ác thế, bị nó dìm cái viên ngọc như ý của chúng ta trong trùng trùng những nghiệp chướng và tội ác, nên viên ngọc phát quang không được. Chỉ còn một cách là đi về Tây Phương Cực Lạc mới có thể phát quang được. Một điều rất hay là về trên Tây Phương Cực Lạc thì A-di-đà Phật ngăn chặn tất cả những nghiệp đó lại. Ngài không cho chúng nó tới Tây Phương, Ngài chỉ cho cái viên ngọc như ý về Tây Phương mà thôi. Về Tây Phương rồi thì không có cách nào những nghiệp chướng đó tới bao vây được cái viên ngọc như ý. Chính nhờ vậy mà về được tới Tây Phương Cực Lạc thì tự nhiên chân tâm tự tánh chúng ta ứng hiện liền. Còn ở đây nó ứng hiện không được. Tại sao vậy? Tại vì cộng nghiệp của chúng sanh nó đã như vậy rồi, chịu thua. Cũng giống như một người đang ở một xứ sở, nơi đó phải tự làm tự ăn. Anh không có việc làm thì anh chết đói ráng chịu. Chính phủ ở đó muốn cứu người dân nhưng cứu được không? Không có khả năng để cứu. Nhưng nếu họ di cư tới nước Úc đây thử coi, tự nhiên không làm họ cũng được nhà nước cũng nuôi ăn. Tại sao vậy? Tại vì phước báo tại chỗ này tốt nên mới được như vậy. Ở những chỗ không có phước báo thì không thể cứu được. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật muốn cứu độ chúng sanh tại cõi ta bà này thành đạo, nhưng Ngài cứu được không? Không được. Tại sao? Tại vì nghiệp chướng chúng sanh đã như vậy rồi. Nơi đây giả như có một người ngộ thì lại có ngàn vạn người khác không ngộ. Vậy thì một cái ngộ gì đó cũng sẽ bị dìm trong cái đống ngàn vạn không ngộ kia. Cái khối cộng nghiệp không ngộ nó lôi kéo, nó phá hư cái ngộ của một cá nhân, huống chi là không ngộ. Cho nên Phật dạy chúng sanh phải biết ly cái nhà lửa này ra. Tam giới vô an, vô như quả trạch. Phải ly cái cõi ta bà này ra đi về Tây Phương. tại trên Tây Phương không có cảnh khổ đó. Biết như vậy rồi, dù biết rằng ta có chân tâm, nhưng nếu còn ở đây thì chân tâm của chúng ta sẽ bị dìm, không thể thành đạo được. Còn đi về Tây Phương thì cái chân tâm tự tánh của chúng ta về Tây Phương, chứ không phải cái khối nghiệp chướng của chúng ta đi về Tây Phương. Nơi đó là Pháp Tánh Độ, là nơi cho chân tâm tự tánh an dưỡng. Cụ thể muốn đi về Tây Phương bằng cách: một là đừng làm ác để cho nghiệp chướng bớt đi. Hai là sám hối. Sám hối bằng cách nào? Chân thành, chí kính, niệm câu A-di-đà Phật là sám hối. Sám đến tận cùng cội rễ của nghiệp chướng luôn. Và ba là thành tâm phát nguyện giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cứ vậy mà đi thì bao nhiêu nghiệp chướng dù trùng trùng cũng không sao hết. Nhất định nhờ ứng hợp với đại nguyện của Đức A-di-đà mà Ngài đưa ta về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên ta về được Tây Phương Cực Lạc chính là do lòng chí thành chí kính này. Ai mà ngộ được chỗ này nhất định sẽ thành Phật, còn không chịu ngộ thì đành chịu thua. Chính vì vậy, khi đi hộ niệm cho người bệnh giảng sanh, ta phải đem lòng chí thành chí kính ra mà hộ niệm, phải bảo dưỡng cái lòng tin của mình cho vững vàng. Đừng để lòng tin này chao đảo phân vân. Một khi phân vân thì chính ta ngồi trước người bệnh, nhưng ta không bao giờ có thể hộ niệm cho người ta được, không bao giờ có thể điều giải được chư vị oan gia trái chủ, không bao giờ cảm ứng được với đại nguyện của Đức A-di-đà Phật. Phật không cần chúng ta tu giỏi, Ngài không cần chúng ta công phu cao, mà Ngài cần ở chúng ta cái niềm tin. Tại vì có niềm tin dễ lắm, chỉ người nào hiền lành là tin được thôi, còn đòi hỏi tu giỏi thì khó quá. Pháp môn niệm Phật là pháp môn dễ tu mới cứu được tất cả chúng sanh. Pháp tu dễ dàng đến nỗi mà chư Bồ Tát không ngờ được, không tin nổi nữa. Vì thế, chúng ta phải lấy cái lòng chí thành này mà niệm Phật. Lòng chí thành không cần đòi hỏi khả năng gì khó khăn. Một pháp dễ như vậy mới chứng tỏ rằng cầu A-di-đà Phật có cái năng lực bất khả tư nghị. Pháp môn niệm Phật bất khả tư nghị đến nỗi mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói như thế này: sự nhiệm màu của cầu A-di-đà Phật chỉ khi nào thành Phật rồi mới hiểu được. Chư vị phải tin cho vững nghe không? Đừng nên triết lý, đừng nên luận giải, vô ích. Nhiều chỗ lý luận nhiều quá, lý thuyết nhiều quá, để làm gì vậy? Để làm rối bù cái tâm mình à? Trong khi Phật dạy thiện hộ ý nghiệp, thanh tịnh vô nhiễm. Đừng để cái tâm của mình bị ô nhiễm bởi những ý thức khác lạ chen vào. Ngài Trung Phong Quốc Sư nói: nã khang cánh dục chi hồ giả, quản thủ luân hồi một liễu thời. Hỏi rằng tham chi những lý luận hảo quyền, tham chi những triết lý cao siêu, tham chi những điều mông lung bất định, để đành phải quản thủ luân hồi, nghĩa là cứ giữ lấy sáu đường luân hồi này mà đời đời kiếp kiếp không bao giờ có thể thoát được. Trong khi đó, với một câu A-di-đà Phật thì Ngài nói: tiện tựu kim triều thành Phật khứ. Một câu A-di-đà Phật này là phương tiện đưa ta đi thành Phật. Ngày hôm nay ta quyết đi thành Phật mà Đức A-di-đà Phật còn nói tại sao lại trễ dữ vậy? Lạc bang giáo chủ dĩ hiềm trì. Tại sao về trễ vậy? Bây giờ ta về Cực Lạc mà Ngài còn chê trễ, huống chi là đi lang thang. Trễ rồi thì phải ráng mà niệm Phật, niệm Phật mà còn phải chuẩn bị hộ niệm cho nhau mới được. Để chi vậy? Nhất định đừng để trễ tới đời sau, vì coi chừng không còn cơ hội nào khác để mà bàn tới chuyện giảng sanh thành đạo nữa đó, nghe chư vị. Mong cho chư vị quyết lòng quyết dạ hộ niệm cho nhau, để cùng nhau giảng sanh về tới Tây Phương Cực Lạc trong một đời này. Nam Mô A Di Đà Phật.